Chương 2. Đối chủ nghĩa. Gần chợ Thái Bình có một dãy phố thấp và cũ, lại trở cửa về phía mặt trời lặn, nên sớm mai đã 8 giờ rồi mà trong phố vẫn còn lờ mờ, không được sáng sủa. Cậu Châu tất đắc ở chung với hai người bạn đồng song tại căn phố đầu trong về dãy phố này. Hai người bạn ấy, một người tên là Lê Võ Lộ, làm giáo sư ở trong một trường tư ở Sài Gòn, còn một người tên là Nguyễn Tử Cao, giúp việc trong một hãng buôn mà hay tập làm văn nên đã có danh ít nhiều trong làng văn. Ba người không có vợ, chỉ có mướn một đứa nhỏ ở đặng coi nhà và sai vặt mà thôi. Thường thường ba người hay dắt nhau đi ăn cơm tiệm, còn bữa nào ở nhà thì sai thằng nhỏ đi mua cơm và đồ ăn đem về ăn. Sớm mai này nhằm Chúa Nhật nên ba người đều ở nhà. Tất đắc mặc một bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có sọc xanh, nằm trên một cái đi văn lót phía trong vách, tay ôm cây đờn mandolin mà rao nho nhỏ. Võ Lộ thì mặc quần tây với một cái áo sơ mi cục tay, ngồi tại bàn viết để tại cửa sổ bên phía tây mặt mà coi nhật báo. Còn Tự Cao thì mặc đồ tây bằng nỉ xám có sọc đen mà mình đã thấy Tất Đắc mặc đi chơi trong chợ đêm hôm đó. Cậu chắp tay sau đít đi qua đi lại trong nhà, cúi mặt chăm chỉ ngó mũi giày. Một lát thấy chau mày, một lát thấy gục gặt đầu, bộ đương suy nghĩ một việc gì quan hệ lắm. Trong nhà chẳng có tiếng nói nào hết, chỉ nghe tiếng đờn của Tất Đắc rỉ rả với tiếng giày của Tự Cao cốt cốt mà thôi. Thình lình Tự Cao nói lớn rằng:
"Thế không có xứ nào như đất Sài Gòn này."
Võ Lộ lại hỏi rằng:
"Đất Sài Gòn thì làm sao?"
"Tính viết một cuốn sách đặng giải bài cái chủ nghĩa của mình, nên muốn kiếm một chỗ thanh tịnh để suy nghĩ mà lập trụ, kiếm hết sức mà không được."
"Ừ, dữ hôn. Tức là việc gì ở đâu, chứ tới suy nghĩ ở chỗ nào lại suy nghĩ không được. Cần gì phải kiếm chỗ thanh tịnh, tòa hay lập dị quá."
"Xe cổ rầm rập, thiên hạ ồn ào, làm sao mà nghiên cứu chính lý hoặc phát giác tư tưởng cho được?"
"Cần gì, mò muốn suy nghĩ thì vào buổi sớm mai đứng giữa chợ Bến Thành mò suy nghĩ cũng được. Họ ồn ào mặt họ, mình suy nghĩ thì tự mình, họ có can cập gì tới mình?"
"Tòa quen cái thói vô khả, vô bất khả của tòa, nên tòa làm được, chứ ai làm cho được."
"Tòa muốn thanh tịnh thì vô trong vườn bách thú mà ngồi."
"Rồi, Chúa Nhật trước mò đi rồi, mò đi sớm lắm, mà vô đó mới ngồi chưa được 5 phút đồng hồ á, thì kế thiên hạ nhào vô rần rần. Đàn ông, đàn bà, con nít săn đá mạch lô đủ hết. Họ coi chim, họ chọc khỉ, làm moa rối trí quá. Moa ghét, moa đi về."
"Thôi thì vô giường ông thượng."
"Cũng rồi nữa, moa đi vô trỏng mới về đây. Họ vượt xe máy chạy dùng dục. Rồi tới đàn bà đi chợ nói chuyện ôm sờm, thấy mệt trí nghe nhức đầu muốn chết, suy nghĩ giống gì được."
"Tòa khó quá, hèn chi tôi đặt tên Tự Cao thì phải lắm. Mà tôi muốn viết sách đặng bài giải cái chủ nghĩa gì đó, tôi nói cho mo nghe coi."
"Mo muốn giải cái chủ nghĩa Tự Cao là cái chủ nghĩa mo thờ thỏa nay, đặng cho công chúng hiểu mà đuổi theo, để tấn quá cho mau lẹ."
"Thôi đi toa, tưởng là toa giải cái chủ nghĩa nào, chứ cái chủ nghĩa Tự Cao của toa đó, nếu toa suối họ theo thì toa làm hại thiên hạ, chứ không phải toa giúp thiên hạ mau tấn quá đâu."
"Sao mà hại?"
"Toa suối thiên hạ làm phách thì hại lắm chứ sao."
"Tự Cao sao lại làm phách?"
"Tự Cao nghĩa là mình cho mình cao hơn thiên hạ hết thảy, như vậy không phải là làm phách hay sao?"
"Tòa dốt quá, Tự Cao có phải là làm phách đâu. Chủ nghĩa Tự Cao của moa hay mà lại có ích lắm. Người nào thực hành cái chủ nghĩa này á, sẽ vững lòng phấn chí mà bước trên đường đời. Mình biết Tự Cao thì dầu mình ở trong giai cấp nào, mình cũng không phiền không hổ. Mình là một anh cu ly, mà mình biết Tự Cao thì mình khỏe bụng mình. Bởi vì mình coi mình cao hơn thiên hạ thì mình có kiên nể, có vua ở ai đâu. Dĩ như có một người nào họ khinh khi hoặc hiếp đáp mình, thì mình cho người ấy ngu dại thấp thỏi hơn mình, nên mới khinh khi hiếp đáp mình như vậy. Thì mình khỏi giận khỏi buồn, khỏi ngã lòng khỏi thối chí."
"Toa cắt nghĩ như vậy đâu có được. Mo sợ toa chạy trật đường gầy. Mà cái chủ nghĩa Tự Cao thu cái chủ nghĩa vô khả vô bất khả của Mo xa lắm. Nếu ta muốn viết sách mà tuyên bố cái chủ nghĩa của toa, thà là toa bày giải chủ nghĩa của Mo còn có ích hơn nhiều.
Chủ nghĩa của toa là cái chủ nghĩa xui xị, tuyên truyền làm chi?
Không phải xui xị đâu toa, hay lắm ra. Ở đời mình phải tập tánh vô khả vô bất khả cho được thì mình mới khỏi buồn. Ví như mình đương làm cu li, thình lình mình trúng số, mình nhảy lên làm phú ông cũng được. Mình đương làm làng, thình lình bị lột chức trở xuống làm dân cũng được. Mình muốn đi chơi mà vợ nó ghen biểu ở nhà cũng được. Toa coi, người tập tánh được như vậy có phải khỏe trí hơn người tập tánh tự cao không?
Để Moa kiếm chỗ thanh tịnh Moa nghiên cứu lại. Mà dầu thế nào chủ nghĩa của toa cũng thấp hơn chủ nghĩa của Moa.
Tại toa tự cao nên toa mới nói vậy, chứ chủ nghĩa của Moa không thấp đâu. Mà thôi, Moa cũng vì chủ nghĩa mà chịu thấp phức cho rồi, không hại gì.
Toa đương cãi với Moa mà toa nói vậy, té ra toa cũng chưa chịu thua.
Ôi thôi, thua cũng vậy mà ăn cũng vậy, Moa còn cãi nữa, để Moa đi đọc nhật trình.
Toa không chịu thua. Thôi, để Moa cậy anh Tất Đắc phân xử giùm hai cái chủ nghĩa của hai đứa mình, coi cái nào cao cái nào thấp. Anh Tất Đắc, sao anh không nói chuyện chơi cứ nằm đờn hoài vậy anh?
Tất Đắc nghe kêu thì ngồi dậy nói rằng:
Cãi lẽ làm chi cho mệt trí, nằm nhịp cảnh đơn chơi không sướng hơn à?
Tự Cao nói rằng:
Nè, tôi cậy anh làm giám cuộc, anh phân xử giùm, thử coi cái chủ nghĩa tự cao của tôi với chủ nghĩa vô khả vô bất khả của anh Võ Lộ, của ai hay, của ai dở?
Chủ nghĩa mà hay dở nổi gì? Cái nào hợp với tánh tình hoặc địa vị của mình thì nó hay với mình, còn cái gì nó không hợp, tự nhiên mình coi nó dở. Ấy vậy, hay hoặc dở đều tùy theo con mắt của mỗi người, làm sao mà phân đoán việc hai anh tranh biện với nhau đó cho được.
Tôi coi ý anh sau mấy bữa rày anh ít muốn nói chuyện, cứ nằm ôm cây đờn mà đờn hoài, tại sao vậy?
Có sao đâu, tại không có chuyện mà nói giống gì.
Võ Lộ dây lại hỏi:
Bữa hôm qua anh đi coi chợ đêm vui hay không? Sao anh không thuộc chuyện nghe chơi?
Tất Đắc chau mày suy nghĩ rồi buông cây đờn nói rằng:
Hôm qua vô hội chợ có gặp một việc ngộ quá, mà hôm nay quên thuật lại cho hai anh nghe chơi.
Việc gì mà ngộ? Hôm khai mạc tôi vô đó, tôi đi một vòng rồi tôi chán quá nên về liền à?
Tại anh quen Tự Cao nên anh mới chán chứ. Phải mà bữa sau anh đi với tôi nữa thì anh tức cười chứ.
Anh lấy bộ đồ của tôi anh bận đi thì tôi đi nữa sao được.
Quên chứ. Nè, hôm đó tôi vô khỏi cửa kế gặp chị Cẩm Hương.
Bà đốc học trường tư ở cầu kho phải không?
Phải, tôi gặp chị tôi mới diễu sơ sơ ít tiếng chơi, mà coi bộ động chỉ quá. Chị muốn bít miệng tôi nên chị o bế mời tôi lại gian hàng của chị đặng chị đãi bánh mứt.
Anh có phước quá.
Không phải được ăn bánh mứt mà thôi đâu, chị còn tiến dẫn cho tôi làm quen với hai mẹ con cô Bạch Yến nào đó. Chị chân tôi là bát vật mới ngon chứ.
Bây giờ tôi hiểu rồi. Tại anh làm quen với cô Bạch Yến, hàng kia anh động ái tình rồi hổm rài về nằm ôm đờn mà đờn hoài à?
Bậy nè, không phải gì đâu. Tôi là đá mà động ái tình nổi gì. Để tôi nói chuyện tôi làm quen với cô Bạch Yến cho mà nghe.
Chắc anh thả ve cho đi ăn chứ gì.
Anh thợ chủ nghĩa tự cao mà anh nói nghe thấp quá. Gặp gái mà thả dê ra thì hay ho gì. Tôi thấy cô Bạch Yến là gái tân thời, mà cô nói chuyện nghe lãng mạn nữa, tôi mới làm nghiêm cho cổ kiên nể chứ. Thì quả cô mắc bẫy, cô thấy tôi làm tỉnh, cô mới kiếm thế mà chọc ghẹo tôi. Tôi thừa cái dịp ấy, tôi diễn giải chủ nghĩa bất cần lao của tôi, cô nghe cô chịu quá.
Anh nói cô đó nghe chủ nghĩa của anh thì cổ chịu, mà cô chịu thế nào?
Nghĩa là cổ chịu phục chủ nghĩa bất cần lao, hai mẹ con đều phục hết. Chừng từ giả nhau, lại mời tôi có rảnh lên nhà ở trên Tân Định chơi, đặng giải chủ nghĩa thêm cho rõ ràng.
Tự Cao rùng vai nói rằng:
Anh Kiếm tín đồ giỏi quá, tôi cũng phục anh nữa. Phải tôi về như vậy á, hôm đó tôi đi chơi với anh đặng tôi làm quảng cáo cho chủ nghĩa của tôi luôn.
Tôi cũng không về, tôi bày chuyện nói cho qua ngày giờ mà lại có người thích nghe. Nếu hôm đó mà có đủ ba anh em mình thì chắc là còn vui hơn nữa.
Vui Mà sao hôm nay về nhà anh lại buồn?
Có buồn chi đâu. Nè, mà chừng con Bạch Yến từ giả mà đi rồi á, chị Cẩm Hương lại hỏi tôi, như muốn chỉ làm mai cho nữa chứ, dễ tức cười không?
Cái chuyện như vậy có gì đáng cười đâu mà tức cười. Như bọn mình đây á, con gái thấy tự nhiên thích lắm, có lạ gì mà cười.
Thích móc khỉ họ chứ thích nổi gì.
Sao lại không thích?
Gái nào nó dướng tụi mình thì chết đói không đủ cơm mà ăn, không có áo mưa mà bận chứ thích gì.
Cần gì vật chất, bàn luận việc đời với nhau cũng đủ no rồi.
Võ Lộ la lớn lên rằng,
ê, anh Tự Cao bây giờ cũng lãng mạn nữa chứ.
Tự Cao không thèm trả lời Võ Lộ, lại hỏi tất đắc rằng,
còn chị Cẩm Hương tỏ ý muốn làm mai, rồi anh trả lời thế nào?
Tôi bác ngay.
Sao vậy?
Chị nói dốc chứ làm mai sao được.
Thế khi chị liệu làm mai được, nên chị mới nói đó chứ.
Khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Bà già cô Bạch Yến bộ thiệt thà mà đúng đắn lắm. Nghe chị Cẩm Hương kêu bà bằng bà Quyện, chị lại nói bà có nhà tốt, có phố cho mướn, có ruộng đất nữa. Chắc là nhà giàu lắm, bởi vậy cô Bạch Yến đeo xoàng nhiều dữ.
Nếu như vậy á thì khó thiệt. Nhưng mà anh phải làm theo cái chủ nghĩa của tôi, đừng thối chí. Họ có nhiều tiền, mình có tài cao. Họ có cái mình thiếu, mình có cái họ thiếu. Họ cũng như mình, mà mình có tài là cái khó kiếm hơn tiền, thì mình cao hơn họ chứ không kém đâu mà anh sợ.
Chủ nghĩa của tụi mình thì để bàn luận bậy với nhau mà chơi, chứ đem ra dùng với đời sao được. Mình nghèo quá, không có áo quần mà mặc, ăn buổi trưa không biết buổi chiều có ăn được nữa hay không. Tiền bạc đâu có mà cưới vợ, mà cưới nó về rồi làm sao mà nuôi nó.
Tự Cao nghe nhắc đến cảnh đó, chàng hết giám đốc vô nữa. Võ Lộ mới hỏi tất đắc,
mà cô Bạch Yến đó xấu người hay đẹp?
Đẹp lắm.
À, tưởng là xấu người. Ôi, nếu mà chị Cẩm Hương làm ai được cô Bạch Yến ưng nữa thì anh sợ gì mà từ chối. Anh cứ làm theo chủ nghĩa của tôi đi, sao cũng được mà.
Tôi có sợ gì đâu, ai dám đi tới đâu thì tôi cũng dám đi tới đó vậy chứ.
Ôi, để đi kiếm chị Cẩm Hương mà chịu đi.
Tự Cao cản trầm,
ê, bài vậy không được, thấp lắm. Mình phải tự cao chứ, để cho người ta cầu mình mới quý.
Tất đắc dòm qua đường, thấy có một cái xe kéo ngừng ngay cửa, và cô Cẩm Hương trên xe bước xuống, rồi ngó dớn dác mà kiếm nhà, thì cậu nói rằng,
chết chưa, chị Cẩm Hương đi kiếm tôi kìa.
Cậu nói rồi liền bước ra cửa mà tiếp khách. Tự Cao dòm lại cái bàn để giữa nhà, thì trên bàn để lôn xông xô một đôi vớ, hai cuốn sách, một tờ nhật trình với một cái ly, thì chàng bực mình nên lật đật tom góp những vật ấy mà đem vô trong buồng đặng tiếp khách cho có vẻ thanh nhã. Cô Cẩm Hương bữa nay mặc quần lụa trắng với một cái áo màu xanh dương, tay ôm cái bóp da vàng. Vừa thấy tất đắc thì cô cười và nói rằng,
hôm trước cậu chỉ nhà lôi thôi, tôi đi liều mạng mà trúng chứ.
Tất đắc chào rồi mời cô vô nhà. Tự Cao với Võ Lộ đều đứng dậy thi lễ. Tất đắc tiến dẫn cho hai người biết nhau, rồi cậu kéo một cái ghế mời cô Cẩm Hương ngồi dựa vào bàn giữa. Cậu cũng ngồi ngang đó. Võ Lộ thì ngồi lại bàn viết mà coi nhật trình, còn Tự Cao lấy một cuốn sách đem lại đi văn dở ra mà coi. Cẩm Hương để cái bóp trên bàn, ngồi ngó cùng nhà, rồi hỏi tất đắc rằng,
té ra ba ông ở chung một nhà hay sao?
Phải, ba anh em tôi ở chung.
Hai ông đây có vợ hay chưa?
Chúng tôi tù hết, có vợ sao được.
Cậu chớ nói trặc trẹo hoài, phải có đàn bà đặng người ta lo đi chợ nấu cơm cho mà ăn chứ.
Ở Đức Sài Gòn cần gì phải lo nấu cơm chị? Trong thành săn đá có mấy đàn bà, mà lính cũng có cơm ăn vậy.
Nói gì muốn đầu bếp sao bằng vợ?
Muốn bằng vợ thì phải muốn đầu bếp đơn bà.
Ê, đừng nói xàm nè.
Nói thiệt chứ nói xàm, thiên hạ họ mướn đàn bà ở nấu ăn thiếu gì.
Cậu nói chuyện cậu díu cợt nghe phát khiết.
Vậy mà có nhiều người ưa nghe tôi nói chuyện lắm ra. Họ nghe tôi nói chuyện cả giờ mà họ chưa đã thèm, họ còn ân cần mời tôi lên nhà nói nữa đặng cho họ nghe.
Tôi biết mà, cậu khỏi khoe. Hôm nay cậu suy nghĩ rồi hay chưa? Sao không xuống trường học mà trả lời cho tôi biết?
Suy nghĩ về việc gì?
Việc tôi nói với cậu hôm trong hội chợ đó.
Hôm đó chị nói cả trăm chuyện, tôi có nhớ chuyện gì đâu.
Chuyện tôi muốn làm mai cho cậu đó mà.
À, tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó tôi suy nghĩ rồi.
Suy nghĩ rồi cậu nhất định sao đó? Cậu chịu hay là không chịu?
Không chịu.
Tại sao mà không chịu? Cậu chê con Bạch Yến chỗ nào đâu? Cậu nói cho tôi nghe thử coi.
Tôi chê cổ nhiều khoản lắm, mà có ba khoản này tôi chê gắt. Thứ nhất á, cổ là gái mới lớn lên mà nhan sắc cổ quá đẹp. Thứ hai, cổ là con gái nhà giàu mà lại là con một nữa. Thứ ba, bà Quyện là má của cổ, trơn chất mà đúng đắn hết sức.
Người ta như vậy mà chê nổi gì?
Tại như vậy nên tôi mới chê chứ. Bởi vì ba tánh chất ấy không hợp với cái đầu óc của tôi.
Vậy chứ phải thế nào mới hợp?
Nếu tôi phải cưới vợ thì tôi kén chọn một cô cả tháng không có một cắt bạc ở trong túi mà không buồn, mặc áo cũ hoặc áo rách mà không hổ, nhịn đói cả ngày mà cũng không than. Chị có giỏi á, chị kiếm người như vậy mà làm mai thì tôi mới ưng.
Cậu cứ giễu cợt hoài. Tôi nói thiệt chứ phải nói chơi với cậu hay sao mà cậu phá lửng?
Tôi cũng nói thiệt vậy chứ.
Thôi, nói xàm hoài mất thì giờ quá. Tôi hỏi gắt cậu, vậy chứ cậu muốn con Bạch Yến hay không? Như muốn á thì tôi làm mai cho, bằng không á thì thôi. Nói phức một tiếng rằng tôi về.
Mà cô Bạch Yến bận rách, nhịn đói cả tháng không có một cắt bạc, cổ chịu được không?
Người ta là con nhà giàu, cái gì mà chịu đói bận rách?
Cổ giàu mà tôi không giàu, hễ cổ chịu làm vợ tôi thì cổ phải ở theo tôi, thì chắc chắn cổ phải nhịn đói bận rách. Nếu cổ dám chịu như vậy á thì tôi sợ gì mà chạy cổ.
Tôi tính làm mai chỗ đó cho cậu, vì tôi với cậu là chị em đồng hương. Tôi thấy cậu không có chỗ ăn chỗ làm, tấm thân phải vất vả, tôi thương nên tôi muốn cho cậu có chỗ nương dựa đặng sung sướng tấm thân một chút.
Tại tôi thờ chủ nghĩa bất cần lao nên tôi không thèm làm việc gì hết, chứ phải tôi thất nghiệp đâu.
Để tôi nói cho cậu nghe mà, cậu cứ díu hoài.
Tự Cao muốn để cho cô Cẩm Hương nói hết công việc làm mai ra thế nào, nên càng tức đắc rằng:
Bà Đốc lấy tình chị em mà đãi anh, vậy anh chớ nên nói dịu nữa chứ. Anh phải để cho bà Đốc nói hết công chuyện, rồi như có chỗ nào không vừa ý anh á thì anh sẽ cãi, có muộn gì.
Cô Cẩm Hương ngó Tự Cao mà nói rằng:
Cậu này thiệt là kỳ lắm mà. Tôi thương cậu, tôi muốn tính dùm việc trăm năm cho cậu, mà cậu cứ díu cợt hoài.
Tất Đắc rùng vai mà cười. Cô Cẩm Hương nói tiếp rằng:
Hôm trước tôi đã nói với cậu, bà Quyện giàu lắm, tiền bạc nhiều, có nhà cửa tử tế, lại có phố, có ruộng nữa. Bà có một mình con Bạch Yến mà thôi, nên bà cưng lắm, nó muốn gì cũng được hết. Cậu mà được vào nhà đó thì cậu nằm không mà ăn. Rồi cậu muốn thờ chủ nghĩa gì đó cậu thờ, khỏi làm việc chi hết. Người ta giàu có, lại có một đứa con, hễ mình cưới rồi thì về đó mà ở, dắt đi làm chi mà sợ chịu nhịn đói bận rách.
Võ Lộ chen vào nói rằng:
Đương nhiên lời bà Đốc nói đó thì hạt chủ nghĩa của anh tức đắc lắm, có lý nào anh không chịu. Nhưng còn ngại một điều này là người ta như vậy, không biết bà Đốc làm mai mà người ta có ưng hay không chứ.
Nếu tôi liệu không được thì tôi có lãnh làm mai chi cho thức công. Thiệt chỗ đó không phải lơ mơ. Tuy cậu Tất Đắc có danh con nhà quan, lại có học bên Tây, nhưng mà bây giờ cậu hết sự nghiệp, lại không có chỗ ăn chỗ làm, dễ gì mà nói người ta gả. Tôi chắc có một mình tôi làm mai được, là vì người ta tin cậy tôi lắm, hễ tôi nói thì người ta chịu.
Như bà Đốc nói được thì tôi cũng chắc anh Tất Đắc cũng sẽ ưng vậy chứ.
Sao, cậu ưng hay không? Nói phức đi.
Tất Đắc chiến cười. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói với cô Cẩm Hương rằng:
Thiệt tôi không tính cưới vợ, ngặt chị ép quá. Nếu tôi không chịu thì mất lòng chị. Chịu thì tôi chịu, song tôi còn ái ngại một điều này. Bình sinh tôi chẳng hề yêu cầu ai một việc gì. Nay chị lãnh làm mai cho tôi nói mà cưới cô Bạch Yến. Dĩ như cổ ưng thì chẳng nói làm chi, nếu cổ chê tôi, cổ không ưng thì thức thể diện tôi quá.
Xin cậu đừng lo, tôi hứa với cậu thì tôi sẽ làm y như lời hứa.
Chị hứa là hứa làm mai, còn sự nói được hay không được, làm sao chị dám bảo kiết?
Tôi bảo kiết, nếu tôi nói không được thì cậu kêu tôi bằng em, chứ đừng có kêu tôi bằng chị nữa.
Vậy thì cô Bạch Yến có chữa quan rồi hay sao mà chị phấn chấn quá vậy?
Ê, đừng nói khùng nữa, người ta là con nhà tử tế, khéo nói bậy nữa bà.
Tử tế thì tử tế, xong chuyện đó mình cũng phải coi chừng chứ.
Cậu này nói chuyện nghe chết được.
Không, nói chuyện mà nghe, chứ giàu có chữa quan đi nữa. Tôi nôn, tôi chẳng sợ gì. Tôi ngại là ngại chị nói không được, rồi thức thể diện tôi.
Tôi nói làm mai được, như tôi nói được, thì cậu mới tính làm sao với tôi.
Nếu chị nói được, thì chị tính thế nào tôi cũng chịu hết.
Cậu phải đền ơn cho tôi 2.000 đồng bạc, cậu chịu hay không?
Được.
Cậu làm giấy cho tôi cầm đi.
Nãy giờ tôi giễu chơi với chị, chứ chuyện này không phải dễ đâu. Thân phận tôi như vậy, mà tôi tính trèo cao quá, sợ phải té nặng.
Biết ai là cao còn ai là thấp cậu? Cao thấp gì cũng tại nơi mình chứ.
Tự Cao chen vô nói rằng:
Bà Đốc nói lời ấy đúng lắm. Ở đời mình phải trọng lấy mình, mình phải cho mình cao chứ. Sao mà hạ mình rồi kiêng nể người ta?
Tất Đắc trề môi lắc đầu rồi đáp rằng:
Anh nói theo chủ nghĩa tự cao của anh. Anh nói như vậy là vì anh không thấy bà Nguyện là má của cô Bạch Yến. Chớ chỉ anh gặp bà như tôi gặp hôm trước thì anh hết tự cao được.
Bà cao thượng quan nghiêm lắm sao?
Không phải vậy, thường tôi gặp nhiều bà làm cao làm nghiêm. Tôi coi cũng như không, tôi có kể gì đâu anh. Bà này không làm cao, không lập nghiêm, bà nói chuyện nghe ôn hòa chân chất. Bà giàu mà không chương diện, bà cao mà không kiêu căng, mình thấy mình mới kiêng chứ.
Ý, nếu anh được làm rể nhà đó, anh có bà mẹ vợ như vậy thì đúng lắm, còn ngại là sao?
Bởi bà đứng đắn nên tôi mới ngại. Mình đi nói vợ trong nhà như vậy, trước khi người ta chịu gả, tự nhiên người ta dọ dẫm coi mình là hạng người nào, gốc gác ở đâu, học có bằng cấp nào, bề làm ăn ra sao. Hỏi gốc gác thì tôi không lo, bởi vì giàu thế nào tôi cũng gốc con nhà quan. Còn hỏi tới mấy khoản kia thì chắc tôi rớt liền, bởi vì tôi đi Tây học 6-7 năm mà không có bằng cấp nào hết. Còn bề làm ăn thì tôi mắc lo thờ chủ nghĩa bất cần lao, nên không có nghề nghiệp, mới làm sao mà nói với người ta.
À, cái đó khó thiệt.
Không khó đâu. Tôi nhớ hôm trước tôi giới thiệu với mẹ con bà Nguyện, tôi nói là bác Vật phải không?
Phải. Hôm trước chị kêu tôi bằng bác Vật nghe ngon quá. Mấy cổ tưởng bác Vật thì mấy cổ chịu dữ.
Thôi, bác Vật lỡ rồi thì bác Vật luôn đi, chứ đổi chức làm sao được.
Ý, chị tính thế đó hiểm nghèo lắm. Mình chưng bác Vật, nếu người ta hỏi bác Vật chị khoa gì, canh nông hay kiều lộ hay là điển kiến, rồi mình mới nói khoa nào.
Mình nói khoa thương mại được không?
Trời ơi, bác Vật gì mà bác Vật thương mại chị.
Thôi thì nói bác Vật về khoa canh nông được không?
Mình nói như vậy, người ta đến sở canh nông, người ta hỏi rồi lòi chành còn gì.
Không có hỏi đâu, mẹ con bà Nguyện tin tôi lắm. Mà ở nhà hai mẹ con Bạch Yến có anh em trai đâu mà sợ họ tọc mạch đi hỏi đon hỏi ren.
Tuy không có anh em, xong người ta cũng có bà con chứ. Dĩ như có một người bà con họ đi hỏi dò rồi làm sao?
Cẩm Hương ngồi suy nghĩ một lát, rồi cô hỏi Tất Đắc rằng:
Thôi, để tôi nói cậu có bằng cấp mà đi tìm mỏ vàng mỏ bạc đó, nói vậy được không?
Xứ mình đâu có mỏ vàng mỏ bạc mà mình chân bắt Vật gì khóa đó.
Bởi không có nên họ bích lối, họ mới hết hỏi. Tôi định để tôi nói như vậy: cậu qua bên Tây, cậu học cái môn tìm mỏ vàng mỏ bạc, cậu thi đậu bát Vật, cậu về hôm tháng giêng, ngặt trong xứ mình không có mỏ nên cậu dùng tài học của cậu không được. Mới hôm tháng trước đây có một hội tư bổn ở bên Tây, họ sai một người quản lý qua Sài Gòn đặt tổ chức cuộc tìm mỏ vàng mỏ bạc ở phía bên Lèo Thượng. Người ấy biết tài cậu nên kiếm cậu mà cậy quản xuất cuộc tìm mỏ, hứa cho cậu ăn lương mỗi tháng 600 đồng. Lại hễ đi tìm được, hội xuất vốn khai mỏ mà có lời á, thì họ sẽ cho cậu quê hồng 2% trong số lời mỗi năm. Ông quản lý đã gửi thơ về cho ban trị sự bên Pháp, đợi hễ ban trị sự trả lời á, thì cậu sẽ lên Lèo Thượng mà tìm mỏ. Tôi tính nói như vậy đó, cậu coi được hay không?
Tự Cao với Võ Lộ đồng khen Cẩm Hương tính hay. Nói như vậy thì không thể nào họ dọ dẫm cho ra mối nổi. Tất Đắc chúng chiếm cười rồi hỏi cô Cẩm Hương rằng:
Chị tính nói như vậy thì nghe được lắm. mà nói đợi bên Pháp trả lời rồi mình lên lèo. Xong bên Pháp không trả lời trong 1-2 tháng chẳng nói làm chi, đến 5-7 tháng cũng không trả lời trả vốn chi hết, rồi mình mới nói làm sao nữa.
Ôi, hãy cưới được rồi thì thôi, dầu sao có đổ bể cũng không hại gì. Cậu là người lanh lợi, cậu kiếm chuyện cậu nói đặng giải cái nghi của vợ cậu không được hay sao?
Được, mà thôi, chuyện đó là chuyện về sau, khoan nói đã. Bây giờ để lo chuyện hiện tại trước. Chị biểu tôi nói vợ, mà tôi không có quần áo cho đúng, không có tiền bạc chi hết, mới làm sao đây? Cái vấn đề đó là một vấn đề vô phương giải quyết.
Dữ không? Thứ chuyện đó mà lo giống gì? Tôi báo cho, cậu đừng lo.
Chị thương tôi đến vậy hay sao?
Tôi với cậu chị em đồng hương. Hồi tôi còn nhỏ, ông bà thương tôi lắm. Lúc tôi dạy học tại trường tỉnh, ông bà gửi cậu trong nhà tôi mà cậu đi học mấy năm. Tôi coi cậu cũng như em ruột của tôi vậy. Nay ông bà đã khuất rồi, tôi thấy thân cậu vất vả, tôi đau lòng lắm, tôi chịu không được. Nên tôi mới lập thế giúp cậu cái chỗ đặng mà nương nhờ, cho sung sướng tấm thân. Dầu tôi phải tốn hao 500-700 mà cậu lập thân được, thì tôi không nể gì, cậu đừng lo.
Tất đắc nghe lời nhơ nghĩa ấy, thì cậu cảm xúc nên ngồi lặng thinh một hồi, rồi mới nói rằng:
Hôm nay tôi tưởng là việc vui miệng nói chơi, tôi không dè chị thương tôi đến nỗi cố tâm lập thân cho tôi. Nếu được vậy, tôi cảm ơn chị lung lắm.
Ừ, thôi từ rày sắp lên á, cậu đừng có nói diễu nữa đa.
Thôi, tôi không dám diễu nữa đâu. Mà tôi tỏ thiệt với chị, trong việc này tôi ái ngại quá.
Còn ngại cái gì nữa đó?
Tôi sợ mình đi nói mà người ta không ngưng, thì mình hổ thẹn quá.
Tôi đã nói với cậu, hễ tôi làm mai thì chắc được mà.
Chắc thiệt không?
Sao lại không chắc? Nếu tôi nói không được thì cậu đừng có thèm kêu tôi bằng chị nữa. Nè, mà như tôi làm mai được thì cậu mới tính làm sao mà đền ơn cho tôi.
Tôi đã nói là chị muốn thế nào cũng được mà.
Tôi muốn cậu thưởng tôi 2.000 đồng, cậu chịu không?
Ừ? Một đồng tôi cũng không có, làm sao cho có tới 2.000 đồng mà thưởng cho chị?
Chừng cưới xong rồi cậu sẽ thưởng chứ. Mà tôi không buộc cậu thưởng một lần, cậu có 100 nào cậu thưởng 100 nấy. Thưởng lần cho đủ số 2.000 cũng được, cậu chịu không?
Chị muốn mấy ngàn cũng được hết, xong phải cưới cho được kia chứ.
Chứ làm sao? Tôi xin phân chứng với hai ông đây, nghe không? Hễ cậu tất đắc cưới được con Bạch Yến rồi, thì cậu thưởng cho tôi 2.000 đồng. Ý, mà nói miệng không được, cậu phải làm giấy cho tôi cầm tôi mới tin. Ông Giáo cho tuyên tờ giấy ông Giáo.
Cô Cẩm Hương vừa nói vừa bước lại bàn viết chỗ Võ Lộ ngồi. Võ Lộ đưa cho cô một tờ giấy trắng. Cô mượn luôn viết mực, rồi đem lại để trước mặt Tất Đắc mà nói rằng:
Cậu cầm viết viết đi.
Phải viết thế nào bây giờ?
Cậu đề ngày trước đi, rồi tôi nói cho cậu viết.
Đề ngày rồi.
Viết nè: Tôi ký tên dưới đây là Châu Tất Đắc, 26 tuổi, làm tờ này mà giao kết với cô Cẩm Hương, 35 tuổi, đốc học trường tư Nữ Lưu học hiệu tại chợ Cầu Kho. Như vậy, nếu tôi cưới được cô Bạch Yến mà làm vợ thì tôi sẽ thưởng công làm mai cho cô Cẩm Hương một số bạc là 2.000 đồng. Số bạc này tôi đưa lần lần sau khi cưới vợ, đưa chừng nào đủ số 2.000 thì thôi, không có tiền lời. Xong chưa? Rồi viết tiếp nữa nè: Muốn cho có đủ bằng cớ nên tôi làm tờ này cho cô Cẩm Hương cầm. Nếu tôi không giữ lời giao kết trên đây thì cô Cẩm Hương được đem tờ này đến tòa hộ kiện tôi mà đòi cho đủ số bạc 2.000. Rồi thôi, cậu ký tên đi.
Tất Đắc ký tên rồi đưa tờ giấy cho cô Cẩm Hương. Cô vừa đọc lại vừa cười, rồi cô xếp bỏ vô bóp. Tự Cao bước lại gần nói rằng:
Tôi tưởng nên viết thêm một câu nữa mới phải.
Viết thêm câu gì?
Thêm câu như vậy nè: Nếu tôi không cưới được cô Bạch Yến, bất luận cớ nào, thì tờ này cải bỏ.
Muốn thêm như vậy thì thêm đi.
Cẩm Hương trao tờ giấy lại cho Tất Đắc viết thêm câu ấy rồi mới cất. Cô hỏi Tất Đắc:
Bây giờ áo quần cậu có những gì đâu? Cậu nói cho tôi nghe thử coi.
Tôi có vài bộ đồ tay rắn mà nó đã sười cửa tay sười bâu rồi.
Cậu không có đồ nỉ hay sao?
Không có.
Vậy phải đặt may một bộ đồ nỉ cho đúng mốt, đặng bữa đi coi mà bận cho đúng lễ. Rồi phải may một bộ tút so với ít bộ đồ trắng nữa, đặng sau đó làm rễ mà bận, chứ bận một bộ đồ hoài có làm sao cho được.
May nhiều tốn tiền lắm.
Không hại gì. Cậu có sơ mi, giày, nón, vớ, bâu, nơ, cà vạt hay không?
Có, mà đồ bậy bạ, coi xấu quá.
Thôi, để tôi mua đồ mới hết thảy đi, chứ đồ cũ bậy bạ coi không tốt.
Tùy ý chị. À nè, mà tôi nói trước, tôi không có tiền đó.
Tôi bao, sẵn bữa nay chủ nhật tôi rảnh à. Thôi cậu đi với tôi ra Bến Thành đi, đặng đặt may áo quần và mua đồ luôn thể. Sắm đồ cho sẵn, đặng hễ tôi nói mà người ta chịu, người ta mời tới nhà, thì cậu có áo quần mà mặc cho tử tế.
Chị muốn đi thì đi.
Tất Đắc vô buồn thay đồ tây, rồi cô Cẩm Hương kêu hai cái xe kéo lại mà đi với nhau. Tự Cao ngó Võ Lộ mà cười và nói rằng:
Anh Tất Đắc cưới vợ như vậy là hợp với cái chủ nghĩa bất cần lao của ảnh quá. Mà ảnh còn dục dặc chứ. Tòa coi, phải nhờ Moa lấy cái chủ nghĩa của Moa mà Moa khuyến khích ảnh, nên ảnh mới chịu đó, thấy không?
Võ Lộ gật đầu mà cười.